còn cái hồn khi mà xuất ra rồi, sanh ra rồi thì lúc ở trong đó nó cũng có lai dạng, nhưng mà khi mà sanh ra rồi mới thật sự đem hết tâm hồn xuống.
Thì cái hồn vía của con người không tu mà khi chết rồi thì nó phải đi thọ hình ở địa ngục, vậy thì ai dẫn nó đi?
Cái đó là nó thực sự cũng như tôi nói là nó một cây hàng thọ, mà trong lúc nó chết rồi thì có người ta tới rước nó, mà lúc rước nó nếu nó tu thì nó được đi lên, còn nó không tu thì tự nhiên là có người ta rước nó, nghĩa là coi thế tùy theo cái khả năng của nó. Nếu mà nó thuộc diệt trượt thì có cái thứ đầu ngựa, đầu này đầu kia, đầu trâu mặt ngựa nó tới nó rước đi, cái gì cũng như là lính tráng ở dưới địa phủ vậy, đó nó rước đi, thì cái đó là quy định rồi, phải đưa nó xuống, phải tùy theo cái địa ngục nào nhận lãnh nó, từ 1 tới số 10 có thể cái chỗ nào mà nhận lãnh nó thì nó được đi cái chỗ đó.
Thì cái người mà có tu thì được ai chứ?
Có tu mà thực tâm tu, chân chánh tu mới được ở bề trên chứng cho, mà cũng phải cái đó là lúc cũng như tu gì vô di thì lúc còn sống cũng được đi xuống địa phủ trước,
rồi
chết mới được đi luôn. Thì ta rước từ tùy theo cái khả năng nó tiến tới từng nào thì tới từng đó nó có thể đi lên nó dễ dãi. Và chính cái vô di này là mỗi đêm nó cũng đi được, thì tới lúc đó nó chết thì có gì đâu khó khăn, chính nó tự đi cũng không phiền ai nữa. Thì người kêu bằng tu làm phước hiền lương thì đó nó có người độ cho nó, cũng như những vị thần thánh độ cho nó để nó đi lên đi cõi được nhẹ nhàng hơn để học tu, chứ không phải lên đó là hưởng đâu, cũng tu cũng học tu vậy thôi. Còn thì những người mà vô vi đây là nó phải tự đi.
Như xưa khi mà mình xuất hồn được lên cõi trên đó thì thường là phải đi qua cõi địa tiên, nhưng mà đi qua cái cõi địa tiên họ mời chào. Nếu mà mình ở lại thì kiếp ngay kiếp này hay là phải kiếp sau mới phải đi làm những cái công việc phải đi trần như là giáo chủ hay là quốc trưởng. Thế còn nếu mình không nhận, mình từ chối, cương quyết từ chối thì họ có làm cái gì khó dễ này?
Không có làm gì khó dễ hết. Mình từ chối là mình đã có một con đường khác, mình tu mình đi lên đi, từ địa tiên đi lên thiên tiên, rồi từ thiên tiên mới qua Phật giới, không có cái gì khó dễ hết. Do sự quyết tâm của mọi người thôi. Cái nào sau này nó cũng phải làm việc hữu ích, nhưng mà làm việc siêu hay là phạm đó thôi.
Thưa ở trên quái thiên tiên thì ai dạy đạo?
Trên Phật sử. Phật sử. Phật sử dạy đạo. Muốn đi lên thì chỉ có Phật sử mới dạy được.
Thưa, xin cảm cho một cái chí dụ về cách dạy.
Cách dạy là chỉ cũng như ảnh hưởng. Ví dụ nghe, tôi tới đó, nhưng mà tôi gặp đó, nhưng mà tôi nói chuyện nó không được, thì người ta phải bỏ đi. Thì tôi về, tôi phải suy tư tại sao tôi gặp và tôi nói chuyện không được. Tôi về, tôi cố gắng tu, nhưng một ngày kia tôi trích diện nói chuyện được. Chỉ phần ảnh hưởng thôi, chứ không có nói năng gì.
Tôi thấy nói rằng có người lên gọi thiên tiên mà quyến luyến không muốn trở về thì sẽ bị đuổi về. Thì chưa ai đuổi về, và nếu mà có một cái hồn nào cứ nhất định không về thì sẽ làm sao?
Không về không được, bởi vì cái cơ thể còn chưa hoàn tất công tác của nó. Nhiều người cũng muốn, như tôi chẳng hạn muốn đi luôn, nhưng mà không được, phải trở về, bởi vì nó chưa có xong cái nhiệm vụ. Sự công bằng đó ai nắm? Ngọc Hoàng Thượng Đế nắm. Không nhiều lần tôi đã không muốn trở về, nhưng mà rốt cuộc bây giờ tôi mới rõ rằng là Hoàng Thượng Đế không cho. Mình phải hoàn tất một khóa rồi mới được đi lên trên.
Thưa, thế nào là linh thiêng?
Linh thiêng, khi mà lầm cho riêng mới gọi là thần. Khi mà chúng ta tu cái phần hồn xa bản thể cách dễ dàng và đi đứng dễ dàng, là phần hồn được trọn lành, nhưng mà vẫn làm việc thế gian, nó là linh thiêng. Mà người chết linh thiêng cũng vậy.
Người ta tin linh thiêng cái nghiệp nó xong rồi thì nó cũng linh thiêng vậy. Cho nên ở thế gian người ta cầu thần thánh này kia kia nọ cũng có linh thiêng ở chỗ đó, chứng giám cho người cầu. Còn cái phần tu về vô di vi của linh thiêng là cái hồn ít có trở về bản thể, tuy rằng còn sống nhưng mà làm nhiệm vụ ở bên trên.
Thưa, thấy vía, thấy gì? Thấy vía,
thấy vía cũng là thấy cái hình thù của một đàn ông thì thấy một cô nữ đẹp đẽ vừa ý vừa lòng, và trong đó việc gì cũng hai người phải thương lượng để làm việc. Thì cái vía nó luôn luôn nó phải tùy nó ý kiến của hồn, và nó phải đề nghị cái gì cho nó hòa hợp, không có phật lòng hồn được. À, mới thấy rõ cái vía là cái tiền kiếp phu thê của tiền kiếp mấy trăm năm về trước, nguyên căn tự trên xuống phân tán đi rồi bây giờ mới tái ngộ đó. Thì không có cái hình thù nào mà thích hợp bằng cái hình thù đó. Cái hình thù đó mình gặp một lần rồi cứ nhớ mãi mãi, không sao quên được. Đàn bà thì cũng vậy, gặp tiên đồng tươi đẹp mà cứ nhớ mãi mãi, không quên được.
Chưa, anh Tâm, ngũ quẩn dai không là như thế nào?
Ngũ quẩn dai không như tôi nói nghe là ở dưới này có ngũ tạng, có ngũ hành, thấy không? Còn bên trên là chủ trương của bên trên, sự thanh nhẹ của ngũ tạng ngũ hành ở bên trên thì nó biến hóa vô cùng, được kêu bằng giai không, nó nhẹ tới vậy đó. Cho nên người mà đi ra được thì trong nháy mắt người ta tới nơi, nó nhờ cái ngũ quẩn giai không nó mới đi dễ dãi. Còn nó ôm ngũ tạng trần trượt như thế gian thì lâu lắm, nói chuyện cũng lâu, làm việc cũng lâu, cái gì cũng lâu hết.
Vậy là cái điện của ngũ tạng khi lên đến bộ đầu thì nó hóa thành ngũ quẩn.
Ngũ quẩn là trên bộ đầu mình, ngũ quẩn nó hóa thành ngũ quẩn. Ngũ quẩn cái đó nó cũng từ chủ trương của ngũ tạng và ngũ hành của cơ thể, cũng như bộ đầu, cặp mắt, cặp tai, cái miệng, lỗ mũi là ngũ quẩn. Nhưng mà đi lên trên nó dai không, cho nên khi ngồi thiền, chúng ta ngồi thiền cũng như mất cả cái đầu, ngũ quẩn dai không, không còn cái đầu nữa. Nó là chủ trương của bề dưới, nhưng mà nó hòa hợp với cả không vũ trụ, nó thành ra dai không.
Chưa có một vài bạn đạo nhận thấy rằng là lúc thiền bây giờ tí hay động loạn, nhưng mà lúc thiền bây giờ ngọ bây giờ dậu thì dễ mê. Thì thưa ông Tám, cái đó là tại sao vậy?
Cái đó tại cái pháp luân còn kém mà thôi. Phải thiếu làm pháp luân, cố gắng làm pháp luân cho nhiều, nó khai mở, tiếp tục khai mở cái mạch đốc hơn nữa thì giờ tí nó luôn luôn thanh tịnh hơn mấy giờ kia.
Thưa ông Tám, cầu cơ có phải là trước ma quỷ ở nhà mình không? Cầu có bao giờ tiên Phật xuống cơ không?
Cầu cơ thì chắc chắn là ma quỷ gần hơn. Còn tiên Phật không phải cái dễ kêu bật cọc. Tiên Phật phải rất thanh tịnh, thanh khiết. Không phải là muốn sai lúc nào sai, cũng như bây giờ chúng ta con người có lòng tham cứ cầu, cầu được việc này người khác nó cầu giùm tôi, người kia nó cầu giùm tôi, cái đó là sai trời Phật làm sao, trời Phật nào chứng. Cho nên đại đa số là chỉ ma quỷ mà thôi. Cho nên luôn luôn người ta nói, những vị thiên tiên cũng nói đừng có cầu cơ, cầu cơ là ma quỷ nhập, cũng ứng nói như trời Phật, chứ không có sự thật. Là người ta thấy rằng đại đa số là chỉ có ma quỷ nhập không à. Bàn môn tả đạo nhiều hơn thì người ta khuyên không nên chơi cái đó. Cũng có phần chân chánh là đối với người có điển và xuất hồn được. Trong lúc đó những người đó cầu thì mong ra có sự bảo đảm hơn, bởi vì họ thấy rõ người nào xuống cơ. Còn những người phàm không thấy rõ thì sẽ bị lợi dụng. Mà nhiều khi người ngồi đầm cốc đó nó cũng cũng giả luôn. Có gì giả làm sao, nó nào giờ nó không biết chữ nghĩa mà làm thơ làm thi được. Nhưng mà phần thiên liên ứng trong bản thể nó giỏi hơn nó. Tác thơ tác thi như Phật như tiên, biết tăng ấy tăng ấy người phàm. Rồi nói ra rất hay.
Thưa, cái việc khai mở luân xa thì có theo thứ tự nào không?
Khai mở luân xa thì nó phải có thứ tự chứ. Thứ nhất nó là khi mà nó mở được trung tâm bộ đầu hay là trung tâm chân mày thì nó mới mở cái chỗ ngay cho chân tâm chỗ này. Nó có cái chữ vạn nó mở ra trước hơn những cái tạng khác. Bởi vì cái tâm nó hướng về Phật thì nó sẽ mở cái đó về trước hết. Nếu mà chỗ đó không mở được trước á, thì làm sao dẫn dắt mấy cái tạng kia được. Cho nên phải mở cái đó trước hết. Cho nên kêu mình niệm Phật, niệm danh cha là mở về sự thanh tịnh trước hết. Thì chỗ đó nó mở trước. Rồi lần lượt tùy thuộc trong cái cơ thể nó sẽ mở theo. Cái đó là lệ thuộc vào cái chân chánh, nó phải mở trước hết. Rồi nó mới dẫn tất cả vạn linh tiến qua được.
Thứ tức là cái rúm ở trước hết.
Không.
Cái chữ bạn.
Cái trụ qua làm sao?
Ở trên này trước này. Nó chuyển ở trên này, cái nó mở. Trụ qua làm sao nó mở ra. Thì cái tâm nó mới thấy thơ thớ và nó thích tu. Nó thấy nó nhẹ nhàng.
Thường tâm cái công dụng của cái ấn tâm muội là thế nào?
Công dụng của ấn tâm muội nó cũng như là một cái phép để chuyển hóa toàn thân và ngăn ngừa tất cả những sự ngoại xâm trong lúc nó thiền. Cái đó nó cũng phải có trình độ nó mới dùng được. Còn người không có trình độ dùng cái ấn tâm muội đó, nó là nặng thêm. Vì nó mở được cái bộ đầu rồi, nó dùng cái đó nó có lợi hơn. Còn chưa mở bộ đầu á, anh em nó chặn chỗ đó, nó cũng như là lung tung, nó giọng động thêm. Người tu lâu nhẹ thì tự nhiên nó bắt ấn tâm muội.
Thưa, hôm qua là chúng tôi có hỏi về chữ thiêng liêng, mà như có lẽ chúng tôi nói không rõ này, ông Tám nghe nhầm là thiên nhiên. Tôi mới hỏi cái thiêng liêng.
Thiêng liêng nói về phần hồn. Thiêng liêng là thuộc về phần hồn. Thiêng liêng là nó hòa hợp với bề trên. Khi bất cứ một cái hành động gì nó cũng hướng thượng và nhắm mắt là nó đi lên cái bằng thiêng liêng. Chứ không có vụ đi xuống thế gian.
Chứ thì như ma quỷ nó cũng là hồn thì có thể gọi nó là thiêng liêng được không?
Nó thiêng liêng. Nó là thiêng liêng. Nó là thiêng liêng. Nó đi trong cái giới nhẹ. Nhưng mà nó trượt hơn cái giới tiên như Phật.
Từ cái lúc mà người chết đấy, hồn vía đi ra đấy, thì nó có đi cùng với nhau không hay là nó đi cái trước cái sau?
Không. Cái nguyên căn của nó là hai cái luôn luôn nó phải đi ứng với nhau. Nhưng mà nó có nhiều giới, có giới trượt của nó phải lưu lại. Lưu lại cái thể xác để cho hoàn tất những cái định luật vay trả, rồi nó mới đi hết, từ từ nó sẽ đi hết. Còn cái chánh của nó là phải đi liền, đi trong 7 ngày. Cái chánh của nó đi trong 7 ngày phải rời khỏi bản thể, đi thọ tội hay là đi tu hay đi trong 7 ngày. Nhưng mà cái phần trượt tập quán nó phải còn ở lại. Nó còn nhiều tầng chứ không phải đơn giản cái một đâu.
Thì cái chánh đó là cái hồn.
Chánh là cái hồn. Cái nguyên chất của nó là cái phần điểm thọ tội của nó.